mà tôi rất là đau khổ, không phải đau khổ mà tôi rất là lo sợ. Hiện bây giờ có những người họ nói, bây giờ bên Phần Lan, không phải bên Hòa Lan và bên Đức đang bành trướng cái pháp môn Tịnh độ quái đản, nó không hiểu Phật pháp, rồi làm những cái chuyện sai lầm, rồi đưa cả một cái loạt, thì những người đó gọi là tà kiến. Tuy niệm Phật nhưng mà tà kiến, Phật ngài rất là sợ những người đó. Hồi xưa Đức Thế Tôn ngài cũng từng đã nói lên những cái người mà phá đạo và tà kiến như như Đề Bà Đạt Đa. Mình là Phật tử thì mình phải ngăn chừng những cái pháp môn đó lại để cho Phật pháp nó trường tồn. Mình về tịnh độ là mình về thôi, nhưng mà con cháu tương lai của mình cả hàng trăm năm mà nó gặp tà kiến như vậy thì mới rơi vào ác đạo hết. Nếu quý vị nói rằng là đây là sự thật rồi, nếu quý vị nói rằng là bây giờ tôi là hành giả của tịnh độ, tôi niệm Phật, các thầy không phải hành giả tịnh độ, các thầy niệm Phật, các thầy chỉ học giáo lý Phật thôi, các thầy không bao giờ niệm Phật thì các thầy không về tịnh độ, cho đến khi cha mẹ tôi chết tôi không cần thầy niệm Phật, có đúng không? Đúng không? Vô cùng sai lầm và tà đạo. Nếu làm như vậy rồi đó thì khoảng 30 năm sau thì không còn chùa, không còn thầy nữa, thì trở thành chùa nước chùa hết, thì vô cùng tiêu. Cho nên chính mình phá đạo, chính mình niệm Phật mà mình phá đạo. Thầy Thầy Siêu thì còn nói câu rất là mạnh. Hôm nay tôi dựng dựng lời thầy Thầy Siêu. Thầy Thầy Siêu, ông Thầy Siêu đó, ông nói tình đồ chiếc cái bòn đỏ đó, tình đồ mà đêm nằm mà vừa cho ngủ với nhau mà tình đồ cái gì? Mấy thầy không niệm Phật nhưng mấy thầy vẫn trong sạch, mấy thầy chỉ cần niệm một niệm thôi. Con quý vị vẫn sống với con đang dục lạc, đang ngủ dục lạc như vậy, niệm một ngàn niệm vẫn bằng các thầy niệm một niệm. Bởi đó mà họ này họ hành giả của tịnh độ, còn các thầy không tịnh độ. Nội một Phật tử năm giới thôi đó, năm giới thôi, hơn quý vị không thọ giới với cả gần 1.000, một người thọ năm giới thôi. Nhưng mà cho đúng tư cách một Phật tử đó, giữ giới cho nghiêm túc. Hôm nay xin lỗi tôi nói hơi mạnh, một người mà đủ tư cách, đằng này tôi nói Bồ Tát nữa kìa, nhưng mà trong này có vị thọ Bồ Tát nhiều không? Một cái người mà thọ năm giới đó mà họ giữ cho tròn năm giới á, thì họ xứng đáng là được nhân thiên cúng dường. Còn quý vị làm việc phước thiền nó, nhưng mà không giữ giới vẫn thua họ, rồi đến qua 10 giới nó còn hơn nữa, rồi Bồ Tát quý vị còn hơn cả năm giới và cả thập thiền, còn các thầy còn gấp 10 lần nữa. Thì bây giờ quý vị có niệm cả một đời mà quý thầy chỉ cần niệm một tiếng thôi, các thầy vẫn hơn. Tại sao lại ông thầy đó, các thầy đó không tu tịnh độ, cho nên niệm Phật nó không linh, linh hay không linh là do nó tâm á, chứ không phải mình niệm nhiều mà linh. Nhưng bây giờ nó bành trướng, nó tổ chức, không cần mời thầy nữa, thì tôi tin rằng trong vòng 30 năm sau thì chùa nó hết, các thầy già như chùa tôi rồi, già chết cả rồi, các ông chết rồi thì không còn thầy đi tu, thì lúc đó là coi như tiêu tiêu ma hết, Phật pháp không có. Mà khi Phật pháp không có thì tịnh độ có không? Ai cổ suy tịnh độ? Một người Phật tử đó khi mà đọc cái đoạn như vậy phải khóc mà chảy nước mắt, càng tà đạo chân nhiều thì mạt pháp chân đó, thì chúng sinh nó rơi vào ác đạo hết. Một cái người lãnh đạo tinh thần đó, mà sai một cái là đưa tất cả cả ngàn vàng xuống đi dưới hố sâu. Cho nên thầy Tự Sĩ là cũng rất là mạnh, một cái bậc thầy mà nuôi đệ tử mà không dạy để cho nó làm bậy, vô đạo đức, thiếu đạo đức thì còn thua cái người đồ tệ nữa đó. Cái kẻ đồ tệ nó giết một người thôi, nó chỉ có hại một người thôi. Còn một vị lãnh đạo, một Phật tử lãnh đạo vấn đề tinh thần cho Bồ Tát mà không dạy không có biết thì đưa tất cả cả hàng ngàn hàng vạn người đi vào ở trong trong nào trong nẻo luân hồi. Cũng giống như ở Việt Nam đó, Tập Cận Bình đó là thủ tướng đó, là cả ông lãnh đạo gần cả 1 tỷ 3 người đó, ông vì tham vọng thôi mà cả ngàn vạn triệu người chết vì vậy ông đó. Dễ sợ không? Bây giờ tất cả là bao nhiêu tàu chiến rồi đó đưa ra biển đông hết để mà hù dọa, mà rượt chạy tùm lum tà la ngoài đó. Cho nên một người lãnh đạo đó mà thiếu trí tuệ là thôi là chết chết hết, mất đạo luôn. Tôi nói như vậy là nói rất là mạnh đó, nhưng mà sự thật như vậy. Tịnh độ không phải chỉ có niệm Phật mà về về Phật, Phật ngài không nhận người đó. Bởi vì Phật Di Đà là ngài tuyên bố rằng muốn về tịnh độ của ta là phát đại bồ đề tâm, tu bồ tát hạnh mà truyền bá kinh điển đại thừa. Kinh điển đại thừa không phải là chỉ kinh tịnh độ đâu, kinh tịnh độ là cái kinh mà tối diệu nhất, là kinh Quảng Vô Lượng Thọ đó, cái kinh đó rất là hay, 16 pháp quán rất là hay. Nhưng mà cái kinh điển đại thừa đây là nhiều bộ kinh. Mình tu tịnh độ mình phải cổ suý tất cả những tư tưởng đại thừa, mà phải làm công đức, đủ công đức rồi thì tự về. Thì tôi nói là hồi nãy tôi còn nói rằng là không phải tịnh độ tôi còn niệm Phật về tùng A Di Đà mà về, mà làm tất cả các việc thiện, trì giới, bãi sám, trọng sanh, cung kính, tâm cung, tất cả những lành yếu tố đó. Thì khi bắt đầu mình muốn về tịnh độ thì xoay lại một cái, hướng về một cái, niệm ba niệm thôi là về liền. Suốt ngày tôi nghiên cứu rất là nhiều, đọc sách rất nhiều, không có thời giờ niệm Phật nhiều thì nó mất cái thời giờ đi. Nhưng mà cái tâm tôi không có một cái tâm tà nào hết, toàn khi nào là nghiên cứu thôi. Đến khi tôi muốn về tịnh độ thì tôi xoay, tôi niệm Phật 10 niệm thôi. Bởi vì thường ngày tôi sống về tịnh độ mà, thường ngày tôi đâu có tạp tâm đâu. Cho nên khi người người về tịnh độ đó mà niệm Phật suốt một cuộc đời, mà đến khi cái giờ phút lâm chung gọi là cần tự nghiệp mà mình không niệm một tiếng Phật nào hết, mà mình bị gì, bị loạn, thì đâu có về được đâu, về không được. Có một cái pháp môn thứ ba là mình tu kinh điển Đại Thừa, mình giữ giới Bồ Tát cho nghiêm trang. Đừng có hôm nay vì cảm động rồi xúc rồi khóc, mà cái người khóc cũng đáng sợ lắm nghe, đáng sợ lắm, đa sầu đa cảm. Nhưng mà bỏ ý cho thầy cũng có không dễ đâu. Có những họ thọ giới rồi, thọ giới Bồ Tát rồi, nhưng mà nói thôi thầy ơi, con giữ cũng được, con giao ý cho thầy được cũng thầy, tôi nói xua. Cho nên hồi sáng tôi nhìn quý vị, tôi cũng rất là mừng mà tôi cũng rất là buồn. Hiện bây giờ Bồ Tát của chúng ta là 3.000 Bồ Tát lận, nhưng mà hết 2.500 bò tót rồi, hiểu chưa? Còn chưa tới 500 nữa, cái danh thôi chứ cái thực nó không có. Cho nên tôi rất buồn mà tôi cũng thích vậy đâu. Vì quý vị bây giờ là quý vị cảm thấy lúc 10 vị hòa thượng ngồi trên, 3 hòa thượng với 7-6 thượng tọa ngồi nó nghiêm trang quá, mà một cái đạo tràng cúng thỉnh Đức Thích Ca Như Lai làm hòa thượng, rồi Đức Di Lặc, Đức Văn Thù làm Yết Ma, phải không? Rồi Văn Thù, rồi Di Lặc là làm Á Xà Lê, rồi 10 phương chư Phật làm bàn lự. Thì lúc đó là cả 3.000 đại thiên thế giới chư Phật trở về trong cái đạo tràng chánh điện rồi quy tụ. Cho nên linh thiêng quá, cho nên quý vị cảm thấy nó nhói nhói, nó đau trong đầu, rồi cảm thấy xúc động, nó rơi nước mắt. Thì trong kinh, trong Luật Tạng á, Đức Phật này còn nói khi người nào mà thọ giới mà cảm thấy rung động từ trên đầu mà trên đỉnh đầu mà xuống dưới chân, mà xúc động mà dần tóc gãy đi. Quý vị có ai dần không? Không dần hả? Không dần thì quả đắc giới hết. Nếu mà quý vị không có ai dừng tóc gãy mà cảm thấy xúc động thì không có ai đắc giới hết. Nhưng mà tôi thấy có những người khóc đồng thì người đó có đắc giới đó. Những người khóc mà cảm động đắc giới đó, nó giới từ đến định môn hồi sáng các thầy có nói đó, từ đến định môn mà đi vào cảm thấy nó rung rung. Nhưng mà dù có người nào, cho nên khi thọ giới đó quý vị phải thành tâm hết mình. Mà khi mà nói các giới tự lắng nghe,